Quý một đời cây đón như tại kỳ tiên tình xa của trường gia thắng cô đầu gần thành xa thế kỳ tiên đơn giản có một nghìn đời chúng ta cô thân đạo an chiếu chiếu cái tòa kỳ tiên đến nơi phần ngự trần để thế đôi nghe mong đòi một thân quân kính thân thân bằng lời kể lại chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hay thăm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày vì đi mà hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn kỳ lại mọi người giảng dạy như thầy không thân vui nhẹ
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, diệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính khen sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tạp sư san, ni ba tá. Như ngộ phẩm rắn, xin con khen ngư một sự và thưởng thức Minh Châu dịch liệt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan nghĩ dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con kính dâng mắt đến thượng tọa các đẳng ạ. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng ta được thực hiện bởi Chúa, nên là Chúa Đức Phật Giáo và các vị Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta tiếp tục kinh Tư Vô Mục Sư với lời giảng của Phật Giáo Phật Sư. Lẽ ra thì Thưa Đức Phật Sư là vị giảng sư của ngày hôm qua, nhưng mà chúng ta quan chuyện với lời đề cập đến vị trí và công việc của mình hôm nay, thì vị này cũng đã được đến khi từ một cái sự sâu dạng. Tiếp theo kinh Tinh Hồn Một Sự, tiếp theo chúng ta sẽ nghe những bài kể nói lên một khía cạnh khác, là thông thường khi mà chúng ta muốn đề cập đến một lối sống nào, chúng ta thường nghĩ rằng lối sống đó có những điều rất là lý tưởng, rất là đẹp, rất là thoải mái, rất là thuận tiện vân vân. Nhưng mà kỳ thực nơi có ngày nay thì những vị đi đầu đà, những vị sống ở trong rừng, thì các vị đều nhận rằng đời sống ở trong rừng nó có những cái thách thức, nó có những trở lực, có những điều không có thoải mái mà một hành giả phải vượt qua. Ở đây chúng ta nói hình ảnh của chư vị Phật học giả, và thưa tôi thưa sư sẽ cho chúng ta một số các biện pháp liên quan đến những kỳ công việc. Bây giờ mời quý Phật tử khoan hình đọc sư phần chất kích, và tiếp theo chúng ta sẽ phẩm sư Phật tử sư giảng những kỳ công hôm nay. Chú con xin thật kính đảnh lễ sư trưởng với vừa phòng rực. Xin quý Phật tử khoan hỷ đọc sư phần chất kích.
Đây là một mụn nhỏ, và cũng là tai họa. Một tật bệnh mũi tên là sợ hãi cho ta thấy sự nguy hiểm này trong các dục trưởng dưỡng. Hãy sống riêng một mình như tên ngu một sừng, lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi ánh mặt trời, mũi lằn và rắn rết, tất cả xúc phạm này đều chịu đựng vượt qua. Hãy sống riêng một mình như tên ngu một sừng, như con voi to lớn từ bỏ cả bầy đàn. Thân thể được sanh ra to lớn cỡ hoa sen, tùy theo sự thích thú. Sống tại chỗ núi rừng, hãy sống riêng một mình, như cây ngô một sừng. Chúng con thành kính cung chúng thỉnh thượng tọa Bảy Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học năm hôm nay. Nam mô Phật Tha Na. Con kính thỉnh thượng tọa Bảy Siêu.
Sức khỏe chúng tôi có vấn đề, rồi thì ngạo độc và những nhức mỏi tay chân lắm. Chúng tôi cố làm cho mình có một cái sự an lạc để mà ở hoàn pháp. Nhưng mà cứ ngày này qua ngày khác thì nó cứ xin biệt đi. Cho nên là không biết là chúng ta có thể kéo dài hết cái bài kinh đi rồi một sự này hay không. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ học về ba bài kệ với ba duyên thường mà từng chú giải xuất tâm ba tá và kinh này để học đến. Trong cái bài kệ đầu tiên bài kệ nói về một vị Phật Bồ Tát, được kể một vị Phật Bồ Tát khi mà ngài còn là một vị vua thì ngài có bị nổi lên thúc nhỏ toàn thân cảm thọ khốc liệt. Các quan ngự y đã bốc thuốc điều trị cho vua và dặn dò đức vua và biết tin tưởng với trong của chúng ta. Đức vua nghe theo lời dặn của ngài thì thuốc kiên cử những phục thực chỉ ăn uống đảm bảo thôi. Và vua đã hết bệnh, và khi vua thấy hết bệnh rồi thì lại theo thương nghị cái món cao lương mỹ vị nên vua ăn trở lại và bệnh nó lại tái phát lại. Lần thứ hai, các quan dưỡng y đã khuyên vua thi cử. Vua thi cử một lần nữa và bà hết rồi. Ba lần như vậy xuống sự. Sau đó đức vua tự nhiên cảm thấy chán ngán cái thứ hạnh phúc quy nghĩa của đức thế. Vua bỏ vào rừng tu hành và 7 năm sau ngài đã chứng quả đắc giác và ngài đã nói lên cái bài kệ trên là cái lời cảm ứng này khi vừa giác ngộ. Chú gì cảm thấy chán cuộc đời cái hạnh phúc phù du giả tạo. Nếu mà muốn ăn ngon thì phải bị như bệnh, còn nếu muốn cho khỏe thì mà phải nhịn ăn kiên cự ăn. Như vậy thì cái hạnh phúc của việc làm nhớ lộ với sự nguy hiểm ta đi đâu qua chẳng khác nào như là một cái mụn nhỏ, một cái tật bệnh. Đó là một tai họa, là một vũ trên, là một sự sợ hãi. Nhận thức được ý nghĩa đó, một bậc trí thuở xưa đã giác ngộ. Ở trong đời sống của chúng ta, không phải là không có những cái trường hợp đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng thời xưa là như vậy, còn thời nay nó khác, không như chúa gì. Mặc dù cái thời đại nhân loại đã vượt lên về cái đời sống vật chất, khoa học, tiến bộ và có đủ một cái để làm cho cái đời sống cảm thấy được hưởng thụ sung túc. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng là cho dù rằng khoa học ngày nay người ta cung cấp cho chúng ta những cái loại máy móc để thuốc tiêu khiển, nhưng mà nó cũng có khổ chứ không phải là không khổ đâu. Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta không có thì chúng ta không có khổ với khác, mà khi chúng ta có thì chúng ta khổ với khác. Để chúng ta thích ăn ngon thì chúng ta phải khổ là bệnh béo phì hay bệnh tiểu đường. Còn nếu mà chúng ta không muốn bệnh như vậy thì chúng ta phải kiên cường, phải chắc chắn phải hạn chế, cũng là cái khổ của quý vị. Mà cái khổ đó phát xuất từ đâu? Chính do cái bộ tóc luân hồi này là như vậy. Cái cảnh tượng mà hay thánh là một đức, một vị vua kiên cử để trị bệnh út nhọc. Rồi sau khi lành bệnh, ăn uống trở lại bình thường thì tái phát, rồi phải tiếp tục kiên cử được. Cái hiện trạng này đã khiến cho đức vua một vị có cái tự giác chính mình. Người vị đó đã suy tư rất nhiều và cảm thấy chán cuộc sống luân hồi, chán cái dục lạc vũ trần. Cho nên ở đây đề cập đến một cái bệnh nọ, là một cái tật bệnh là tai họa là mũi tên, là cái sự sợ hãi cho ta. Thì trong trường hợp này chúng ta nghe qua chúng ta phải hiểu được cái duyên cớ, chúng ta mới có thể nhận thức được cách suy tư ở trong cuộc sống của chúng ta. Để khi nào mà chúng ta muốn vui, muốn hạnh phúc, mà chúng ta phải đánh đổi một cách một giá quá đắt cái sự nhọc nhằn, cái sự khổ tâm, lao tâm khổ trí. Lúc đó quý vị nên nhớ là cái bài kệ này của một vị Phật gia, thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy cái tâm tư của quý vị sẽ được an ổn. Thực ra quý vị nếu như mà học cái bài kệ, học cái bài kinh tiêu từ này, và chúng ta không có được đọc qua chú giải mà nói về những cái duyên tự của mỗi bài kệ, chắc có lẽ chúng ta nghe thì sẽ chán. Nhưng mà cũng rất may là chúng tôi có cơ hội này, chúng tôi mới đọc lại bài kệ đó, đọc lại cái câu chuyện đó. Chúng tôi học được rất nhiều từ nơi chư Phật độc giác, những cái cảnh ngộ của mỗi vị khác nhau, như là một cái bức tranh được minh họa. Từ đó chúng ta có thể bắt gặp những cái hình ảnh minh họa đó ở trong đời sống của chúng ta, có chứ không phải không. Tại vì chúng ta không chịu suy tư, chúng ta không chịu suy tư. Quý vị có biết là chúng tôi rất thích uống cà phê buổi sáng và buổi trưa, nhưng mà mỗi lần uống cà phê như vậy thì quý vị là phải rửa ly sạch, phải nấu nước sôi lên, phải dùng cái thức để mà múc cà phê bột ra, rồi chấm nước sôi vào và chờ đợi để cho cà phê nó ngâm xuống ly từng giọt. Có những lúc chúng tôi rất là bận công chuyện, hay là những lúc mà chúng tôi mệt mỏi lười, có lúc chúng tôi nghĩ tại sao mình khổ quá, muốn uống liều cây khổ, cho nên lúc đó chúng tôi nản lòng, chúng tôi không có, chúng tôi bỏ cuộc. thì tôi bỏ cái cửa tập thể. Mình chỉ có khi nào mà vị sư học trò đi đến là ta cảm thì cũng đủ, còn lại thì thôi. Quả hoàng khi nào chúng tôi xuyên thì tôi mới làm. Bây giờ khi mà đọc lại cái bài kệ của vị Phật Độc Giác này thì chúng tôi mới thấy là nếu có tác dụng nó không phải sự nguy hiểm, ai đi đâu quá. Khi mà chúng ta muốn thưởng thức thì chúng ta phải đến đầu. Mà nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta nhàm chán, tại sao mình phải đánh đổi chi? Chỉ nếu mà chúng ta có duyên lành như vị Phật Độc Giác, một cái vị vua đó, là bỏ tất cả để độc cư độc hành một mình như tiêu một tình, thì lúc đó chắc có lẽ là hạnh phúc. Đây là một bài kệ mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đây là cái đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục qua cái bài kệ kế tiếp. Bài kệ kế tiếp được mang số 52. Lạnh lẽo và nóng bức, đói bụng và khát nước, gió thổi ánh mặt trời, mũi lằn và sóng sức, tất cả xúc chạm này đều chịu đựng vượt qua. Hãy sống riêng một mình như thế như một sự. Cũng như những cái kẻ khác, đây là một lời tổng hứng của một vị Phật Giác. Nhưng mà nếu quý vị chỉ đọc cái bài kệ không thì quý vị cảm thấy cái tư tưởng không được, không có cái tư tưởng rất là rời rạc và chẳng hiểu gì sao mà ngài lại đọc lên cái bài kệ này. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện của một vị Phật tử. Dạ. Ở tại thành Varanasi có một vị vua tên là Sita Brahmatattu. Vì ấy đã xuất gia và sống trong một cái ăn thức tại khu rừng. Ở trong cái vùng này vào cái mùa lạnh thì lạnh quá, mùa nóng thì nóng quá. Và tại cái phía trước cái thảo ao của ngài nằm ở trong một cái khu rừng hiểm trở có nhiều gai góc thú dữ, mỗi một răng rít và không có nước uống để dùng, đi lật thật cũng bất tiện. Vua chịu đựng cái cảnh này suốt 7 năm. Và trong 7 năm trôi qua, vua thấy mình vẫn chưa đạt tới cái gì đó có thể gọi là mục đích của cuộc tu, trong khi bao nhiêu trở lực xung quanh mỗi lúc càng nhiều như là chống lại cái ý tưởng của anh. Trong cái thất vọng buồn chán, vua Si Đạt Lót trong những đêm dài lạnh lẽo mỗi mộng, những ngày mưa nắng như đổ lửa đổ khác, tự nhiên một phản ứng cần thiết, vua nhớ tới một ngôi làng ở ven rừng cách đó độ lửa giữa tuần, nơi mà vua đã có một lần đi qua. Ngôi làng rất là hữu tình, có cây cao cũng mát, thì đò đi lại dễ dàng, dân làng thì hiền hậu tốt bụng, nhưng thực thực thì cũng dễ. Vua nghĩ rằng nếu mà mình ra đó sống, mình sẽ có một cuộc sống thuận lợi cho việc tu hành. Nhưng mà rồi nhà vua sau khi biết hơn cân nhắc, một vua có một cái sự suy nghĩ, một xuất gia không thể đi tầm cầu những cái điều kiện vật chất, chỉ vì thiếu khả năng chịu đựng những cái chiếu cố vật chất đó, ta cả không đi đâu hết, ta cả ở lại đây. Nhưng mà nghị lực thì là nghị lực, khởi ra như vậy mà đâu có dễ được đâu. Sau ba lần đổi của dứt khoát với cái quyết định là nằm lại ở trong khu rừng, và sau 7 năm trời vật lộn với nội tâm, vua đã chứng quả độc giác ở đây thì quý vị. Sau khi vừa tiến bộ này đã ngâm lên cái lời thẩm vấn trên, đối với cái trường hợp của một vị độc giác, của vị độc giác khi đã lưu khá này thì có khác hơn cái vị độc giác trong cái bài này trước. Hoàn cảnh của vị này là đi xuất gia trước, tức là vừa từ bỏ nghe giảng rồi đi xuất gia. Đi xuất gia chịu đựng với cái sự tham khổ ở trong rừng sâu, rừng chia nước độc, chịu đựng với sự đói khát, thấm lạnh mỗi mùng chấm dứt. Nhiều lần bản thân của vua cũng đã đổi ý định đi tìm một nơi tu hành ở gần làng mạc để ở chỗ đó cái đời sống của vua thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Nhưng mà rồi thưa quý vị, nghị lực đã khiến cho đức vua chối bỏ cái sự tầm cầu. Vua nghĩ rằng là mình là một xuất gia thì phải vượt qua cái sự khó khăn đó, và chính nhờ nghị lực này mà đức vua đã trở thành độc giác. Ở trong đời sống tu tập của chúng ta có những cái ở thuận cảnh mà cũng cái cũng có những cái nghịch cảnh. Nhưng hãy thuận cảnh mà chúng ta tu tập, có đôi khi chúng ta phải đối phó với cái sự tham vọng, cái sự ham muốn. Còn cái nghịch cảnh của đôi khi nó làm cho mình trì phục. Thất vọng hay hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh nào chúng ta nếu khéo chúng ta cũng tập cũng được. Như trước đây có một vị Phật Tổ giác xuất thân là một công tử, con của nhà Bá Hộ, sống trong cái sự giàu sang sung sức của ba tòa lâu đài dành cho thích hợp ba mùa. Sống riết thì cũng chán nên người đó từ bỏ vào rừng. Rồi đi vào rừng thì nó nhớ lại cái cảnh sống sung túc ở tại gia, trở về ba lần như vậy cuối cùng chứng quả. Đó là thuận cảnh, nhớ đến cái thuận cảnh. Còn trường hợp của vua khi tấn khóa này thì vua đã phải chịu đựng cái sự khang khổ của đời sống xuất gia trong rừng sâu suốt 7 năm. Cái ý chí cạn đi, do cái nghịch cảnh. Nhưng mà rồi nhờ cái sự khéo suy tư, khéo tác ý, người đã vượt qua cái sự cám dỗ của ý nghĩ này mà bị đó ở lại cái khu rừng ngay góc đó. Rồi cuối cùng cũng chưa qua độc giác. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị cho mình hai cái tư thế. Giả dụ khi mà chúng ta sống mà chúng ta có nhiều phước báo, được phát sanh lên nhiều tài lập danh vọng, chúng ta tập thuận cảnh như vậy thì cái ý chí tu hành của mình phải như nào để chúng ta vượt qua cái sự cám dỗ của những cái vị ngọt. Thứ hai nữa thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái tư thế để khi mà chúng ta đương đầu với nghịch cảnh, với những bất lợi nguyện, với những khổ đau, với những cái thất bại của cuộc sống, chúng ta phải chịu đựng để lướt đi, để vượt qua và chúng ta đạt đến số cánh giải thoát. Cả hai trường hợp có được khó hết, nhưng mà rồi chúng ta phải làm, bởi vì ở trong cuộc sống này cái sự thăng trầm hay sự mặc bình trắng thì luôn luôn là hai cái tương phản mà phải có. Nếu như mình chúng ta tu tập, chúng ta không quen đối phó với nghịch cảnh mà chúng ta chỉ thích những cái thuận cảnh không, thì khi mà chúng ta gặp những cái nghịch cảnh để chúng ta sẽ phải gục ngã. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải có hai, chúng ta phải có hai mặt, chúng ta phải có hai cái cách để chúng ta đối phó. Đó là cái bài học thứ hai mà chúng ta học từ nơi một vị Phật Tổ giác khi ngài ngâm lên cái bài kệ cảm hứng này. Khi mà chúng tôi nhắc đến chỗ này thì chúng tôi cũng chúng tôi cũng có mang cái tâm trạng như vậy, nhưng vì Phật tập giác thì đồng chắc khi ta lúc xa này chúng tôi rất là mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng chúng tôi suy nghĩ rằng mình đã trải qua được 15 bài kệ rồi. Nếu mà mình không có cố gắng thì sẽ không đi hết cái đoạn đường. Chúng ta còn nhiều 20 bài kệ nữa. Bây giờ đi tìm những cái bài kinh khác thì thưa quý vị cũng được, chúng ta sống nhưng mà làm như vậy là bị bỏ cuộc nửa chừng. Giống như cái phần độc giác ngày sắp hơn được 7 năm thì sự nghệ trái cái khu rừng lấp lạnh đó, muốn đi tìm đến cái ngôi làng rất thoải mái, nhưng mà rốt cùng ngày suy nghĩ mình đã ở trong cái khu rừng 7 năm rồi, tại sao giờ không ở tiếp tục lại đi tìm chi cái vật chất. Cho nên là ở lại vào ngày thành công. Chúng tôi không nghĩ rằng là chúng tôi ở lại trong cái bài kinh Tây Lục Sực này để cuối cùng chúng tôi thành công cái gì. Nhưng mà ít ra thì chúng tôi nghĩ cũng có cái hay là chúng tôi đã giảng xuyên suốt một bài kinh dài. Và tâm trạng chúng tôi như vậy thưa quý vị, tức là quý vị hiểu là tâm trạng chúng tôi bây giờ là như gì. Vì nào cũng có cái bài kinh mới để đi qua, còn chúng tôi chỉ cứ ngày này qua ngày kia cứ tâm yêu một mình như thế yêu một sinh. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục tâm yêu một mình như thế yêu một sinh qua cái bài kệ thứ 53, bài kệ thứ 53. Bài kệ thứ 53 như voi con voi to lớn từ bỏ trả về đàn thân thể được sinh ra to lớn tờ qua trang tùy theo sự thích thú sống tại chỗ rừng núi hãy sống riêng một mình như tây ngô một sinh. Thực ra thứ gì nó bài kể này nó có một ý nghĩa mà trong chú giải có kể lại về câu chuyện của một vị nhân và độc giác. Khi mà nhìn thấy cái con voi cho chị đã suy nghĩ chán vui, nhưng mà trong câu chuyện chú giải thì nếu kể ra đây đó thì không khéo quý vị sẽ cho rằng cái câu chuyện nó có nhiều cái tình tiết thế nào. Nó lạ lùng quá, nguyện hoặc quá. Cho nên thôi chúng tôi chỉ nói tóm tắt thôi, chỉ nghe như thế này. Cô cũng ở tại thành Varanasi. Một hôm người của vua đã bắt được một con voi to lớn. Rồi con voi này nó từ bỏ bầy đàn vì nó chán cái cuộc sống chung đụng, nó đi lang thang và nó đi vào cái vườn thượng nguyện của vua, rồi nó bị người của vua bắt giữ, và sau đó nó được lưu dưỡng ở trong cái chuồng voi, trở thành vương tử cho đức vua cởi. Quý vị có nghe còn nghe được tôi nói không? Đức vua một hôm cởi voi đi chung quanh thành, không phải cởi voi mà vua nhìn ở bên ngoài, và vua đã suy nghĩ về con voi này. Nó mang cái chiếc bạc trắng, nó sống ở trong rừng, nó bỏ rừng để nó đi vào cái vườn thượng nguyện, và cuối cùng thì nó cũng phải chịu khổ nhọc, nó không có được thoải mái. Ở đâu trong cuộc đời này để mà làm người thì không được thoải mái? Đức vua đã suy nghĩ như vậy. Thưa quý vị, từ ngay tại linh vôi đức vua Varanasi đặt thì quý vị nghe cái câu chuyện rất là lạ, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt vậy thôi, chứ còn nếu mà có câu chuyện này mà chúng ta nghe chúng ta nghe hết thì chắc có lẽ là chúng ta còn lấy làm lạ hơn nữa. Quý vị có muốn nghe trở lại cái câu chuyện đó hay không? Bởi vì vua, nếu họ chỉ suy nghĩ về một con voi đó, thì suy nghĩ đến chuyện đó thôi, Như đằng này thì có một cái cảnh, có cái cảnh ngộ mà làm cho vua phải suy nghĩ hoài. Ồ, biết gì vậy? Cái này là chúng tôi chiều ý theo quý vị. Thưa quý vị, con phố ấy không ai khác hơn là ông nội của vua Paranti hiện thời. Trước đây Tôn Vôi là một vị vua đã cai trị xứ Kati này tại thành phố Paranasi 20 năm, do tạo cái nghiệp chẳng lành, cái đức vua chết sanh xuống địa ngục. Cái thời gian mà vua sanh xuống địa ngục đó thì nó cũng chỉ nhảy cái thời gian mà làm vua, tức là khoảng 20 đời, tức là trong thời gian này thì trong 20 năm mà vua này ở địa ngục thì lúc đó là vua cha của tân vương hiện tại. Được ở khoảng 20 năm ở dưới địa ngục, vua ấy sanh trở lại làm con voi chúa trong khu rừng. Nhưng con voi này có cái gì đặc điểm là nó nhớ được việc chết thôi. Ở trong tôi dạy nó nhớ việc chết. Chúng ta đừng có ngạc nhiên là nghe nói rằng cái người mà nhớ được tiền kiếp, chúng ta mà nhớ được tiền kiếp rồi, tức là tức mạng minh đó, tức mạng thông, thì người đó phải đặt thì không có thú gì. Nó có nhiều nguyên nhân lắm, người nhớ được tiền kiếp là do cái năng lực quá sanh. Nhưng các vị chư thiên cũng nhớ được tiền kiếp của mình, nhớ nhiều, nhớ được kiếp trước thôi. Rồi do cái nguyện lực, một người sau khi chết, ở trước khi chết, ở cái kiếp sống đó, người đó có cái nguyện lực là đời sau mình mong tôi sẽ nhớ lại cái kiếp sống, thì người sau khi mình chung sanh trở lại cũng nhớ. Cũng như tiền thân Bồ Tát mà ngày khi mà ngài Vậy chúng ta la với Bồ Tát mà sanh lại làm chim cha chim mẹ, lúc mà cháy rừng hai vợ chồng với cái chồng lọt với nhau là sẽ ở lại chết chứ con. Nhưng mà đến lửa cháy nóng quá, cái chim nóng bay mất cái chim máy, ở lại chịu chết chung với con. Rồi chim máy mới chỉ người nào không bạc bẽo như thế đó, tao hiện biết sao tại sao nên luôn luôn ta nhớ cái cảnh tượng này đó, để mà đừng bao giờ đi cho người nào không đi vào cuộc đời của mình. Còn chim chóc nó bay đi rồi, dừng nhớ cũng thương vợ thương con, cho nên cuối cùng cũng chết. Mà khi chết thì cũng chú ý rằng đời đời tao thì sang ta nhớ được tiền kiếp để mà quá dạng. Thứ gì cuối cùng thì cái chim báo tranh làm cô tiểu thơ gái cũng bác hộ. Còn chim trống thì tranh trở lại làm công tử của một ông bác hộ bên làng. Cô tiểu thơ cũng nhớ lại cái tiền kiếp của hận nào đó, cũng không giờ nói chuyện rồi nói lớn, không nói chuyện với người nam. Nhưng mà sau đó thì Phật tử của nó sớm nhớ được tiền kiếp hôm qua, qua nhà kể cái câu chuyện kể cái câu chuyện quá khứ mà kể hơi khác đi chút xíu, làm cho cô tiểu thơ thì cô tức quá, cô mới lên tiếng, cô đứng tránh, cô cá chính lại mà phải như vậy thôi. Có tin thì cuối cùng thì hai bên cũng đều hòa, giận thì giận, thương thì thương, thì cuối cùng hai bên cũng thành tựu vợ chồng do cái tâm đại thái. Thì thưa quý vị, đó là cái trường hợp thứ hai là do chúng sanh có cái nguyên lực. Còn trường hợp thứ ba thì lý do nhớ được tiền kiếp là do bắt được thông thật thì.
Trường hợp thì quý vị chúng tôi
khi mà sanh trở lại làm vô chúa, nó có cái tâm lực rất mạnh, nhớ được tiền kiếp, nhớ rằng trước đây một kiếp vừa rồi mình sanh xuống địa ngục, như một kiếp trước nữa mình làm vua chúa Paranasi, thôi thì bây giờ sống ở rừng nguy hiểm quá, dùm về thành Paranasi để mà tá túc. Ở đó được thì vua phát hiện được, vua báo thì vua kêu bắt mặt lấy. Nhưng mà khi đó thì cô mới bắt đầu nói được tiếng người để chúng tôi lặp lại cho quý vị nghe. Ở trong kinh lan nói thành chú giải, mà lúc cài qua chạy với ả, tức là voi nha, nó chờ xuống nhớ nói với người, nói từ vua, vua này biết, nói từ vua này biết. Brahmadatta, ma mang hữu khá, ả hem tê, ai dạy cô. Này Brahmadatta, chớ có làm hại ta, ta là ông nội của ngươi. Cái thứ tư thì một vua Brahmadatta hiện tại đó, ở nguyên mới hỏi xong một việc thì cũng vua nó kể lại hết cái chuyện hồi xưa, cái chuyện quốc độ thế nào, tranh chấp địa vực như thế nào với bên. Thì vua Brahmadatta này nghe như vậy thôi cũng rất là xúc động, mới cho người lo lắng chăm sóc bảo vệ con voi rộng cởi đi. Nhưng mà khi cởi đi như vậy thì vua bất chợt suy nghĩ về mảnh đời của con voi. Trước đây cũng từng là vua sanh thiên lục, sanh địa ngục xong rồi giờ trở lại làm người ở làm voi, cũng chịu cảnh bản thân thấp kém như thế. Như vậy vua tiên chán thì sự luân hồi, vua chán thì sự luân hồi sinh tử. Và khi mà vua chán thì nơi luân hồi sinh tử đó thì vua mới triển khai chuyện quá và chuyện a la hán. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi kể để chính xác là trong chú giải cho quý vị. Chúng ta nghe chúng ta có tin hay không thì cái đó là tùy theo chúng ta thôi. Một cái chuyện, cái chuyện mà một ông vua mà chết trên chiếm được địa ngục rồi sanh trở lại nằm là bằng sanh thì cái chuyện đó thì đương nhiên là khó rồi. Còn cái chuyện mà tôi nói với đức vua Brahmadatta bằng tiếng người thì trường hợp đó ngày xưa chưa nó xảy ra những cái chuyện lạ trong cuộc đời thì chúng ta không thể nào mà chúng ta được phủ nhận hoàn toàn được thôi. Nhưng mà một điều quan trọng cho chúng ta biết rằng là ở đây nếu không như thế thì làm sao một vua Brahmadatta này cảm cảnh về cái mảnh đời của con voi mà ngao ngán cái sự sanh tử luân hồi, ngao ngán cái việc bằng vua để mà sanh xuống địa ngục rồi từ địa ngục sanh lại nằm bằng tranh. Vua ngao ngán về mới đi xuất gia bằng chức lập giác, Nếu họ kể cái câu chuyện thông thường thì chắc có lẽ là ở đây chúng tôi cũng sẽ không kể. Mà quý vị nghe xong quý vị cũng sẽ nghĩ rằng đó là câu chuyện cổ tích thôi. Nhưng mà vì ở đây đó, cái cảnh, cái cuộc đời của con voi này lại là một cảnh để giúp được vua Brahmadatta suy tư về cái vòng luân hồi phải chuyển thế từ con người đi xuống địa ngục rồi trở lại làm là vòng sanh vô minh. Cô chán thì mới xuất gia cũng được giác. Chúng tôi nghĩ từ cái chuyện đó có chứ sẽ không có gì. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ một điều là ở trong cuộc sống của chúng ta, cho dù là chúng ta không biết được cái tiền kiếp của mỗi người, nhưng mà bây giờ quý vị lấy cái cảnh này, khi nào mà quý vị gia chạm với cuộc đời, quý vị ra ngoài đường phố, quý vị thấy có kẻ tại sao họ ăn chung mặt trước, áo mũ chân sang, ngồi xe lộn lẫy. Cũng có những người bất hạnh họ phải sống ở trên cái vỉa hè của đường phố, chịu mưa chịu nắng để đi xin từng đồng từng xác, mua lấy một miếng bánh, một củ khoai để mà độ nhật, để mà nuôi thân. Nếu người chị nhìn cái cảnh đó thì chia xét theo cái luật nhân quả mà Đức Phật đã tiếp, thì chúng ta sẽ thấy cái cuộc sống luân hồi nó hiện ra trước mắt chúng ta. Chúng ta từ đó cũng đông nhạt chẹt. Và chúng ta cũng đã biết rằng có những người ngay trong hiện tại họ có quyền thế, họ ý quyền về thế đó, họ hại giết người khác, hay họ sống đời sống buông lung phóng túng. Thì những người này sau khi mà họ chết, nếu theo trong kinh điển mà Đức Phật Ngài đã thuyết rồi, thì đó là cửa vào quậy không, thì họ sẽ sanh lên ở đời sống khác, thì họ có cuộc sống bất hạnh. Hãy chúng ta gặp những người có đời sống bất hạnh như vậy, thì chúng ta suy xét về cái tên nghiệp của họ, đoán chừng thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái cuộc luân hồi lớn là như vậy, chúng ta cũng đủ để nhàm chán và để quyết tâm chúng ta tu tập từ bỏ thế gian, cái thế gian khổ đau này. Nào nó cũng có lợi ích cho chúng ta cả. Nếu mà chúng ta không chịu suy xét theo cách này thì chúng ta nên suy xét theo cách khác, và cái sự suy tư đó nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái sự bổ về mặt tâm linh vô thị. Và đó là ba bài kệ ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị với ba bức tranh về ba vị Phật độc giác do duyên nào mà ngài đã chứng quả độc giác, do cái sự suy tư về cái sự nguy hiểm của các dục, hoặc là cái sự suy tư về những cái cảnh khổ đau phiền toái khắc nghiệt ở trong cái khu rừng, hoặc là suy tư về cảnh luân hồi chỉ kiếp của một con voi mà các vị ấy đã chứng quả độc giác. Thì hôm nay lại thêm ba cái hình ảnh nữa để giúp cho chúng ta có thêm được một cái kinh nghiệm trong cái việc tu tập. tùy theo trường hợp mà chúng ta suy tư cho quán xét để chúng ta có được cái lời đạt trí tuệ mà tiến quá trong Phật pháp. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Chúng ta đã hết giờ rồi, bây giờ tiếp tục là cái thời gian thảo luận của sư tăng qua bài học này. Kính cung kính cùng với các bạn chủ trì điều họp cho cái buổi thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi kết thúc thì tôi thực sự còn nghĩ một chút thì chúng ta hoan hỉ, chúng ta nói rõ thêm một điều là chúng ta đọc những cái đoạn và những điểm rất liên quan đến kinh tế của đọc sinh thì chúng ta có cảm nhận về một cái tâm trạng gọi là nhàm chán hay là chán ngán, thì chúng ta có thể cho một vài cái ý niệm là cái sự chán ngán thì sự nhàm chán nào nó là phiền não, cái sự nhàm chán chán ngán nào đó là thiện tâm. Tại vì đôi khi mình cũng có chán ngán vì gì đó, cái gì chỉ làm cho mình cảm thấy mình thấy là mệt quá, không muốn nhắc, không muốn nói gì. Thì nói về cái sự nhàm chán hay chán ngán đó thì ở trong trường hợp nào đó là tâm sân, hay là ở trong trường hợp nào đó là tâm thiện, xin sư tổ hãy định nghĩa rõ cái điều.
Bạch Nam Mô Bổn Sư Thầy, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, có hai cái thứ chán, chúng ta chán nản và bằng cái sân tâm, bằng cái tâm sân và chán nản bằng trí tuệ. Và như thế nào là cái sự chán nản bằng trí tuệ? Ở đây với trí tuệ, sau khi biết trạch, tức là sau khi hiểu rõ và có cái sự so sánh giữa cái đẹp và cái xấu, giữa cái an ổn và cái nguy hiểm, giữa cái sự tương đối và cái tuyệt đối, sau khi có cái sự so sánh như thế, cân nhắc như thế, vị ấy đã chán cái sự nguy hiểm mà có khi hướng về cái sự an ổn, đã chán cái sự xấu xa mà có cái khi hướng về cái đẹp, đã chán cái hạnh phúc phù du để đi tầm cầu cái hạnh phúc tuyệt đối, thì khi mà có cái sự chán mà có cái sự cân nhắc suy tư và so sánh cái này với cái khác, thì cái sự chán, thì chán đó được gọi là nipada nha đó. Mà cái trí tuệ mà sanh ở đâu thì có thiện, có tâm thiện ở đó, và trí tuệ nó tương đương với tâm thiện trong trường hợp. Nếu Phật của chúng ta trí tuệ sẽ trở từ tư ứng tâm thiện. Còn như một người mà họ buồn chán vô cùng thì đó là cái sự mất toại gọi là ác pháp tác, nó thuộc về thọ ưu hay là sân tâm. Thì cái buồn chán đó là không nên có. Ở trong bài kinh Đức Thích Thập Bạch Ca, Đức Phật thầy dạy rằng ưu có hai loại, một loại đang sinh tận và là không đang sinh tận. Là ưu nào làm cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì ưu đó nên sinh tận. Ở đây vẫn ám chỉ cho cái sự chán, mặc cái trí tuệ sinh tư. Chúng ta chán về cuộc đời này để chúng ta tìm đến cái sự thoát ly, thì cái sự ưu tư về cuộc đời, chán nản về cuộc đời, thì cái đó là lời ưu nên thân trên thân thần. Còn cái lời ưu không nên thành tựu, ví dụ một người họ thích bại tài tình danh lợi, họ đau khổ buồn bực, họ cảm thấy cũng không thiết tha cái gì tâm nữa, họ tìm đến cái chết cũng vậy, hay là tìm vui ở trong rượu chè cờ bạc đàn ý vì để giải sầu, thì thấy cái cảm thấy buồn chán đó là thuộc về bất thiện, là không nên thân cận, bởi vì nó làm cho bất thiện tăng trưởng và thiện pháp được suy giảm. Thì khi mà trình bày cái ý nghĩa này, chúng ta cũng cố gắng làm sao để cho các Phật tử chúng ta có được một cái sự cái nhận thức đúng đắn về cái sự chán, sự chán nản mà tiến hóa trong thiện pháp, còn cái sự chán nản mà nó được khó quá trong thiện pháp, thì chúng ta phải phân biệt hai cái trạng thái đó. Người tu phải là cái người có cái tâm chán đời, nhưng mà chán đời thì phải được xuất ly lấy tâm mắt, chứ không phải là người tu là người chán đời, mà chán đời thì trong cái kiểu gọi là tiêu cực, tuyệt vọng, bế tắc. Chúng ta cần phải phân biệt hai điều đó. Chúng ta xin được chia sẻ ý nghĩa này qua câu thảo luận số 1 từ vợ chồng ấn vừa nêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thật ra thì định để sư toàn thường suy nghĩ, nhưng mà có lẽ sư toàn có thể nói rõ lên một điểm này. Chúng ta nhìn vào một cái cảnh khác đó, thì chúng ta thấy ở trong đời này đôi khi người ta rất là đề cao cái sự thủy chung. Chúng ta thương một cái gì người ai đó, mình thích một cái gì đó, mình gắn bó với một cái gì đó mà từ đầu đến cuối không bao giờ buông ra, cho dù rằng nó có thay đổi. Cái gì như người ta thường đưa ra hình ảnh là hai người thương nhau tới răng lông tóc bạc ấy, hồi còn trẻ mới gặp nhau, rồi sau trẻ thương nhau được tới tình già, răng lông tóc bạc cũng thương nhau được, họ gọi đó là cái sự thủy chung. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái cảnh khác đó, là một cái người mà đối diện với sự vô thường thay đổi của đời sống, nhưng mà vẫn không có đánh động được cái sự tỉnh thức, không có thối xác đi, mà cứ dính một cái sự dính mắc luôn luôn như vậy đó, thì điều đó có vẻ giống như là một sự u mê, hay là một cái sự một cái gì dính mắc quá đáng. Thì theo sự đạo tự sư, cái giá trị của sự thủy chung với một cái gì đó và cái khả năng để mà bình dị hai điều đó, riêng đối với trong Phật pháp đó, thì trong cái gì của người tu tập đó, thì chúng ta nhận định như thế nào, cái nào là tốt, cái nào là không tốt, sự tỉnh thường gọi tôi xin.
Thầy Nam Mô Bổn Sư Thầy, chúc tịch chư tăng xin thưa quý Phật tử, cái quan niệm của người đời chúng ta, chúng ta ca ngợi cái đức tính thủy chung, nhưng mà chúng ta lại không hiểu được cái sự thủy chung như thế nào là cao thượng, và cái sự thủy chung như thế nào là thấp kém. Khi một người mà họ có cái tính thủy chung, tức là không có nghĩa là họ bỏ cái này, họ bắt cái kia. Họ bỏ người vợ để họ đi chạy theo cái này tốt khác. Thì cái đó là không phải quên. Nhưng mà ở trường hợp cái trường thủy chung như chẳng hạn như Đức Bồ Tát Thái Tử Thì Đà Ta, không phải là ngày bỏ Gia Du Đà La ngày đi để ngày đi tìm một cái vị công nương khác. Mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ngài nghĩ rằng ở trong cái cuộc đời này ta và Gia Du Đà La bây giờ còn tuổi trẻ, đến một lúc nào đó cũng phải bị già, bị bệnh và chịu chết. Và tất cả mọi người phụ vương cũng bị, mọi người đều phải bị. Làm sao đây? Phải có con đường nào để thoát khỏi sự già, sự bệnh, chịu chết. Cái con đường giải thoát đó ta sẽ đi tìm. Và sau khi tìm được rồi thì ta về trở lại người thường đi đến cái chỗ thoát sanh già bệnh chết. Ngài đặt cái nghĩ như vậy, và khi mà ngài chia tay với Thanh Năng, ngài cũng nhắn nhủ với Thanh Năng, Thanh Năng về báo lại với mọi người như thế. Ở đây chúng ta thấy rõ rằng nếu cái trí họ hiểu không tới và họ không hiểu cái ý nghĩa thế nào gọi là thủy chung, thủy chung cao thượng, thì họ cho rằng là ngài bỏ cha già là bất hiếu, ngài bỏ người vợ trẻ một đứa con thơ mới chào đời như vậy là bất nghĩa, ngài không có sự thủy chung. Nhưng mà họ không hiểu rằng là cái thái độ của ngài là thái độ một đại nhân. Chúng ta phải ngồi lại, chúng ta tư lượng và chúng ta suy tư cái tâm trạng đó. Một người vợ hay một người chồng ở trong gia đình thì gọi là thủy chung, không phải là tối ngày mà vợ chồng cũng quấn quýt bên nhau như vậy, thương yêu như vậy, dầu cho tối khổ cái gì đi nữa cũng là cũng bên nhau như thế đó, thì không giải quyết được cái gì hết. Nếu một người chồng hay cái người vợ, người chồng thấy cái cảnh nghèo bây giờ, vợ chồng khổ quá bây giờ, mình phải giúp cho cái người vợ thoát khỏi cái sự nghèo bằng cách là anh ta phải tạm thời anh ta đi làm ăn, thì người ta bỏ người vợ ở nhà phòng không gối chiếc như thế, nhưng mà anh ta đi đến chỗ khác, anh ta không có tư tưởng, không có nghĩ đến một người đàn bà khác, mà anh ta chỉ nghĩ đến cái việc mà làm sao để kiếm được cái đồng tiền, có được cái tài sản để trở về cái người vợ ở quê nhà được nấu cơm ấm áo. Thì xin hỏi quý vị là nếu một người nào không như vậy, chúng ta có thể ngán tội anh ta là khi mà anh ta rời bỏ người vợ để đi xa làm ăn đó, có phải là ta không thủy chung đâu? Cái trường hợp chúng ta thấy không phải, anh ta không phải là mất thủy chung, bởi vì anh ta đâu có phải bằng vợ ngày đi tìm gì con khác đâu. Anh ta phải đi tìm một cái lối thoát cho cả hai, và luôn luôn lúc nào nếu phải chọn thì anh ta chọn cái người cũ, anh ta không bao giờ chọn cái người mới. Thì như vậy rõ ràng ta có sự thủy chung chứ. Nhưng mà vì cái sự thủy chung này nó có hai cách giải quyết, nó có nhiều cách giải quyết, chứ không có gì.
Dạ thường tình, triệu lý đường thủy chung có nghĩa là một túp liều canh, hai cái thịt vàng, muốn giữ đảm bảo có nhau như vậy gọi là thủy chung. Cách giải quyết, một cách giải quyết khác người ta nghĩ thủy chung là cái gì? Không phải bên nhau trong cái sự đấu lạnh để rồi chết cả hai, mà là tìm cái lối thoát nào để đưa đến cái sự hạnh phúc cho cả hai. Và đương nhiên chúng ta phải hiểu cái sự hạnh phúc đó là người nam cũng nghĩ đến hạnh phúc của người vợ, và người vợ nghĩ đến hạnh phúc của chồng. Thì trong trường hợp đó là rõ ràng có sự thủy chung. Chẳng hạn như bây giờ thế này, chúng ta nói về cái vật chất, ngoài cái việc và tình cảm ở trong gia đình ra thì có những người họ có thói quen là họ xài cái món đồ gì dầu hư cũ họ cũng không có bỏ, họ nghĩ rằng cái đó là tánh thủy chung. Ví dụ như cắt rồi mà đã mặc lâu ngày cho nên họ cảm đỡ vết đi, ẩm nở cho nên là đồ nhẹ bỏ đi, họ để tủ một xếp tất kỳ đó. Ở đây thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy người này có tánh như thế thì chúng ta cũng tạm cho rằng cái người có tánh thì công việc cũng tốt. Nhưng mà với cái người trí họ tự tự đó, họ không có nghĩ vậy. Tức là hãy lúc nào cần phải suy tư rằng đời vô thường là như vậy, cái gì nó có mới thì sẽ cũ, vân vân. Cho nên cái đó không phải của mình. Một người biết suy tư như vậy cho nên khi mà cái áo đã rách rồi thì bây giờ không phải để tủ cấp, mà cái áo nó rách người ta là phải làm cái chuyện khác, ví dụ là mình giả chẳng hạn. Đến lúc đó mình phải loại bỏ nó qua một bên. Rồi về cái tình thủy chung, cái tâm thủy chung của mình mà thủy chung một cách vô lý gì vậy, phải bỏ qua một bên. Nhưng mà bỏ qua một bên như vậy không có nghĩa là chúng ta mới chuộng cũ phục, mà chúng ta để qua chuyện khác. Cái trường hợp này thưa quý vị, một người tu tập một có trí tuệ, chúng ta phải tự trí rất cân nhắc, và luôn luôn chúng ta phải có một phải có cái sự can thiệp của trí tuệ vào đó, để như vậy mới được nó vẹn toàn đôi điều. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ đến thì dầu cho vô thường nó có xảy ra mà cứ thủy chung, mà thủy chung là chúng ta nắm giữ, chúng ta ôm chặt, chúng ta không chịu suy tư quá chắc cái sự vô thường để mà chúng ta giác ngộ, thì trong trường hợp này cái sự thủy chung đó nó không phải là làm cho thiện pháp được tăng trưởng, mà nó chỉ làm cho bất thiện pháp tăng trưởng thôi. Cho nên cái chỗ này chúng ta cũng phải biết suy tư chút. Thì tất nhiên khi mà chúng tôi khách quan chúng tôi nói về cái đó thì sẽ có một số người họ không chấp nhận như vậy. Giờ thì bây giờ quý vị không chấp nhận được cũng được, nhưng mà rồi một ngày kia khi mà quý vị cảm thấy rằng ở trong cái cuộc sống luân hồi sinh tử này cái sự thủy chung đó cũng là một cái hệ lụy, và khi mà chúng ta cắt bỏ cái hệ lụy đó không có nghĩa là chúng ta là một người phản bội, mà cắt bỏ hệ lụy đó là chúng ta đi một cái ngã khác cao thượng, mà nếu chúng ta tốt nữa thì chúng ta sau khi bỏ được cái hệ lụy đó thì chúng ta đạt đến một cái cứu cánh giải thoát rồi, chúng ta sẽ giúp cho người trước đây của mình cũng bỏ đi cái hệ lụy để họ được vô các thiên mang thang khổ khác, các khổ ảnh. Thì như vậy thì nó vẽ toán tốt hơn thôi. Như khi mà Đức Phật này thành đạo rồi, khi Bồ Tát đã thành đạo rồi, ngày trở thành gì chánh đẳng giác, ngày trở về các tiền đơn vị, ngày tiếp độ cho vua cha và ngày tiếp độ cho cả hòa tộc Gia Du Đà La, Rau La và những người thân khác mà trong quá khứ đã gắn bó với ngài trong suốt thời gian thực hành Ba La Mật. Và bây giờ ngài toại nguyện cho họ bằng cách là ngài chỉ vẽ cho họ con đường giải thoát. Thì như vậy ổn thôi thứ gì. Cuối cùng thì cái sự thủy chung của Phật tu của chúng ta là cùng nhau dẫn đến một cái vực minh bờ vực thẳm. Còn cái chữ thủy chung của vị Bồ Tát là ngài bảo bọc, ngài đưa mọi người đi đến cái chỗ sáng lạng, cái chỗ an toàn. Cho nên trong trường hợp này không có nghĩa là đang làm hợp ở trên rồi chúng ta thủy chung ôm nhau mà chết. Mà cái sự thủy chung ở đây có nghĩa là tự mình phải thoát đi, mình tìm một cái chiếc bè hay là một tấm ván, rồi mình đưa cái đầu ván chia cho người thân của mình, mình vịn vào đó, rồi mình ra sức mình kéo vào bờ. Thì như vậy là cứu sống được, mình cũng sống, người kia cũng sống. Thì đó đâu phải là cái chuyện thiếu thủy chung như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi xin được có một vài điều chia sẻ qua cái câu hỏi của sự tội chức đảng thì chỉ định là một cái thầy.
Sắp cái chuyện sự tội chức tức là sự trưởng hôm nay chúng tôi được biết là sự trưởng khỏe và có thể thấu lực được cô và thao luyện tiếp theo chỉ còn kinh cùng sự sự kiện. Bạch sư trưởng có điều này đôi khi chỉ có thấy rằng tương đối là lợi ích của phổ thông ở Việt Nam như mà ở tại một số các quốc gia Phật giáo khác thì thỉnh thoảng hàng năm hay là trong một vài năm các vị tu sĩ, các vị tỳ kheo thường đi có thời gian sống một số sống độc cư, là sống độc cư ở một chùa thiền hay là một cái nơi thanh vắng nào đó. Có nhiều ngôi chùa là kết hợp chờ việc như vậy, và các vị xem như đó là thời gian để phục hồi cái nỗ lực của mình sau những thời gian dài để mà làm việc. Thì bản thân của sư trưởng là một người từng lăn xả vào việc đào tạo chư tăng, nhận rất là nhiều người vào chùa tu, rồi cũng có rất sự sự sống một mình. Thì chúng tôi kính thỉnh sư trưởng hoan hỷ chia sẻ với đại chúng anh tại đây là ở trong cuộc sống ngày hôm nay làm thế nào mà chúng ta có được một cái khoảng thời gian sống một mình thật sự là lợi lạc cho mình. Tại vì không phải ai sống một mình cũng là lợi lạc hết. Có những người sống một mình đó, họ cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng mà làm thế nào để sống một mình mà mình có thể có được tất cả những cái lợi ích của cái đời sống độc cư như vậy thì chỉ còn được sự sự. À, thứ gì dịch như là sư trưởng không có mặt ở trước máy hay là sư trưởng không nghe được là có sự cố gắng hình trường sư trưởng gì là sư được hỏi đại đức Phật tính với đại đức tính có gần sư trưởng không và đại đức tính không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không. Ồ dạ, chúng tôi thấy sư trưởng đưa tay để chúng tôi xin kết cục sư trưởng đến cung trình sư trưởng.
Anh Nam Mô Bồ Tát Gia Bà Chư Tâm Sinh Đại Anh. À, nãy giờ thì có khách á, dù nguyên hình cháu cả hai rừng sinh hoạt, tôi mới quyết định trục chặt cách đây, cách kia, cách nó vượt qua. Tôi cũng đâu có nghe thằng tôi ra sẵn rồi, để gì đâu, bây giờ lúc mà nó tắt, tôi điện thoại nữa. Anh Tuấn phải tắt, máy chặt, anh nói nhỏ, nghe, mới vừa vô xong. Rồi mới kêu mở lên anh nghe, thì nghe thằng tôi ra sẵn rồi, không biết chứng có chức khoái không. Tôi mới lập tức đưa bàn tay lên, mà không biết nội dung bây giờ tôi định. À, câu nào, à, cho cô thảo luận số 3 hả? Là làm thế nào để sống trọc cư một cách lợi lạc? À, đúng rồi hả? Mà khỏi được. Khổ gì? Có hôm bữa cho mình ngồi yên cũng thấy hai thằng á, mình nghe tạo cái trường dạng có vừa đâu mà cảm sứa rồi điện thoại. Nói chuyện với khách của ông Tiên, nên điện thoại gọi lại. Tôi nói điện thoại của ông Tiên vì mấy người khách nói chuyện lớn quá, mãi một thứ. Làm thế nào để sống độc cư một cách là lạc? Cái câu và thảo luận này, trước nhất chúng ta phải phân tích ra nhiều trường hợp thì cái cảm ơn của mọi người không thể phát ra sự được. Có những người họ không thích sống độc cư, mà mình giàu phương pháp tốt cách mấy, họ cũng không sống mùa đời được đâu. Nên cái này là khó hưởng cái mùi yên tĩnh, khó hiếm vì độc cư. À, tôi nhớ câu chuyện đơn giản thôi, tôi chưa phải là ăn độc cư đấy nha. Là cái gia đình của anh Na Phú Cường, là nhà cung cấp việc thứ tư xây dựng cho chùa Phủ Đức, mà cách là có tiền thì cha không có tiền thì cứ đi đó. Nhờ vậy nên những cái năm cũng có ai mà tôi vẫn xây được cái chánh điện xin lại chùa Phủ Đức. À, nên nó lên lên xuống xuống lúc nào mà lên là tôi có tiền là tôi trả, thì tôi kêu nhà bạc điện thoại thì kêu lên là tôi trả, còn không có ai thôi. Thì có lần lên ngồi tôi thấy được ngồi trên cái tầng đầu ở trên á, cái chỗ ở dưới thì cũng khách được lợi trên tầng nhiều á, ở trên trên nên nó sẽ ba nên để kia bây giờ để còn mấy kia sinh ba thì lúc đó thấy là nhiều lần hay là một lần đó lên thấy tôi ngồi của mình ở trên ghế mà trước cái lan can của cái cổng em vừa từ mình xuống. Sự cũng chọc mà chọc mấy. Sự sống một mình gì thì thấy có buồn chứ. Được trả lời là mình có buồn. Sống gì thoải mái, yên tĩnh, về tu hay buồn gì đâu. Rồi chân đã phải tiếp khách sử lý là tôi bây giờ càng lớn tuổi gì nào tôi càng chán nặng, sợ anh để đông người. Nhưng chùa trong sách trường chùa mình cũng ra tới ngày lễ tôi quá đông. Ngày nào không có khách thành mình thấy anh thoải mái, khách nói chuyện tu cũng phải dễ đâu. Bây giờ thì tôi sẽ có gì đừng phải tôi bây giờ có còn nói về giới lực gì nữa. Con lên mấy lần con sẽ lên sau thấy thì một mình đi trên này con vậy chắc cũng chịu không nổi đâu. Nhà có hai vợ chồng nhưng con gái nhà cũng ở trên 10 người mà tới bữa ăn rồi mà thiếu một người con thấy rằng như nó còn trẻ khoái như nhỏ con trai con gái đi trâu gì và bữa nào mà đầy đủ bữa ăn một cơm vui vẻ cả nhà đầy đủ thì cũng mới thấy vui, chứ thiếu một hai đứa không thấy nó cũng buồn. Rồi nói gì hôm nào gì đi một mình con mà biết mà không ăn á đói quá bỏ qua gia tiệm hay gì thôi chứ cũng không muốn nóng nướng ở trong nhà mà nếu nhà mà sống mà ít người hay bà thiếu đó mà đấy thì chắc cũng không nổi mà xuống lên thấy chị ở con mình chứ ngồi con mình chứ mấy chắc tôi vậy chắc còn buồn lắm chịu không có nổi. À, thì tôi nhắc một chuyện cho quý vị thấy không phải chỉ riêng một con bút cười mà nhiều nhiều có thể thấy là rất nhiều người như vậy đấy. Khi có vợ con về họ làm tướng làm ta mùng hộ vợ này thì là vợ con đi dẫn rồi giúp con nói cây gỗ của bà dẫn bây giờ bà dẫn bà bỏ bà về bên nhà cha mẹ vợ sẽ dài được lọc tóc quá năng mỹ trở về trở về nhà giúp con nói buồn dẫn nhẹ nhiều trường hợp tôi thấy rất là nhiều rồi khó mà ở một gì đặc phương có một người nhận thân như vậy nên chúng ta không thể có cái phương pháp nào mà gọi là phù hợp tốt để sống một cặp cư một cách có cái đời làm được. Nếu đương sự đó họ chưa nghe là một là bản thân họ không thích, hai là chưa nhận thấy cái lợi là của cái sự sống cặp cư, thì dù chúng ta có phương pháp nào giải thích nào họ cũng không sống được. Có một câu chuyện một vị tu sĩ quyết chí xuất gia lên ở một cái tịch liều bên hồi suối, thì có những cái người đi qua đi lại thấy được cũng như tự nhiên cho trên hồi suối được cái tam chân này ở đây là gì mà sao thì sẽ có lên cái mắt và cái chuyện sau từng giờ cũng như là quen gặp gặp lại anh em chơi gì nha ở dưới dưới thành phố như là trước thì nhớ ông tu ở trên mà sao về theo ông phải và sao về này ở dưới này nó ồn ào quá nên cái thấy một sự yên tĩnh quá cái thấy thích thú tôi muốn ở được nơi yên tĩnh tu nhưng mà chỉ được mấy ngày cảm thấy chân buồn chấm dứt khó chịu quá không thể nào chịu nổi cái so sánh giữa sống trong một cái khổ ba khổ nào thì khó chịu một số vấn đề nhưng mà cái tối ngủ an giấc cũng thấy vui vui bên cạnh có người này người kia có sống những hình cô bệnh không thể sống nổi nên phải tự chân qua được trở về. Đây là một chỉ cho chúng ta thấy khó của người một nhà tình có nếm cái vị đức phương và giờ Đức Phật cũng có nhiều vị như vậy xuất gia rồi và tập quán tập rồi xuất gia ngay cả Bồ Tát của chúng ta trong quá khứ cũng có một giờ thì cũng có cuộc sống tương tự như vậy thậm chí có một kiếp mà có một vị thì phải đi cái kiếp này xuất gia đưa tay ra cái đầu thì ngài lại đưa tay xuống thì rồi lại chỉ cái bụng tức là ngài chưa có tâm nhẫn để ra được thì chúng ta thấy rằng đó nó có nhiều cái quan cảnh nhiều của trường hợp không để tâm nói mà tới khi nào mà vị ấy thấy được cái lợi ích và cái tâm đã nhàm chán thật sự thì khi sống thấy an lạc như thời Đức Phật với Đức Vua như xuất gia rồi cũng cưới nói lên ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Nhiều vị trí theo các tưởng ngày theo pháp của thông nhân. Nhưng mà khi Đức Phật và mãi thì ngày trở lại sẽ biết rằng khi ngày còn làm vua, có cả hầu người ta, nhưng vẫn luôn lớp lo sợ, tiền phức. Nhưng mà khi ngày xuất gia rồi, ngày cảm thấy tình là khá vui. Hay đây là cái duyên. Ngài có thể sống được, để hưởng được mùi nhà tình, nếm được các vị đặc tư. Trong Phật môn cũng có câu, khó sanh ai sanh được làm người, mà sanh làm người thì khó, gia, mà xuất gia thì khó mà sống độc cư. Trừ khi nào mà thấy lời đạo thật sự như thế, hạnh phúc không có kẻ quấy rầy mình, không có người, không có chiếc hồn, mà sống như vậy mà an tịnh. Như là bây giờ nếu mình còn tiếp xúc thì còn có những câu chuyện là buồn vui, là lẫn lộn, gặp những người ưa thích lẫn lộn, và gặp những sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng khi nào mình sống ở một mình, cắt đứt mọi liên lạc, như Đức Phật mà những mùa an cư, thì ngày nhập tập những 3 tháng, thì chỉ trừ một người mang cơm đến, tức là người thị giả, ngoài ra ngài không tiếp tục thay cả. Thì chính trong thời gian ấy, ngài ăn hưởng cái sự tịnh lạc, hưởng hương vị ngài đó, hưởng hương vị niết bàn. Còn ngoài ra thì vẫn phải tiếp xúc với cư sĩ và la môn vô quan hàng ngày. Và trong bài kinh Đại Công, ngài nhắc đến dù những lúc mà có những chứng sát đi lị chứng và la môn chứng cư sĩ vân vân, ngài thì vẫn an trú vào cái nội không, tức là cần thiết giảng thì ngài thuyết giảng, còn không thì ngài an trú vào cái không tỉnh, nên ngài không bị chi phối với những chiếc hồn nào, với các cái đoàn của chúng vãng lai vân đạo. Và ngài cũng khuyến cáo các vị tỳ kheo trong cái hội họp hai cần là: một là nếu nói thì nói lời chánh pháp, hai là im lặng, im lặng như bậc thánh. Nói là chánh pháp đi, tức là nói về giới, về định, về tuệ vân vân, không có nói chuyện phiếm, chuyện đầu đường, chuyện thân trợ, chuyện vô quan vân vân, hay nói lời chánh pháp. Còn an trú thì an trú như bậc thánh, tức là an trú vào cái thiền, nhị thiền. Tại sao không nói thực hiện mà là an trú vào thiền? Bởi vì ở sơ thiền thì có tâm, mà tâm tứ ý hành theo tâm hành. Còn nếu mà an trú vào cái nhị thiền là theo kinh tạng thiền bốn tầng, thì việc tâm tứ chỉ có thể là do định sanh mà thôi. Nên ta nếu mà cần nói thì nói lời chánh pháp, còn có im lặng thì im lặng duyên bậc thánh, tức an trú vào sơ thiền, không tầm không tứ. Thì dầu giữa các hội chúng trong đảo, nhưng mà vị này vẫn như là ở những nơi thanh vắng thì tĩnh lặng, thì nếu mà làm như vậy thì cái cuộc sống dầu nơi làng mạc hay núi rừng vẫn được cái lợi lạc. Còn nếu sống mà dầu chân núi rừng, thân là biển ly mà tâm không có biển ly thì cũng không có được cái lợi lạc. Còn nếu được ý thức, được học những cái cách mà quân pháp như Đức Phật dạy về chân bản tinh trạng không, cũng như là giáo giới im lặng thiền hành bậc thánh, thì dù cho những nơi đông đảo thì nữa thì vẫn sợ cho an trú vào nội không, an trú vào cái chi thiền thì sẽ được thêm tận lợi lạc. Và đó là cái cách Đức Phật dạy. Hơn nữa ngài Phật dạy cho vị sống độc cư, không ở trong núi rừng chỉ ở sống độc cư mà thôi. Nhưng mà nếu độc cư thì cái tư tưởng làm bạn với thiện chứ còn không có làm bạn với bất thiện. Hãy chơi giao du với thiện bạn hữu, thiện bạn đáng, đó là những thiện pháp như tính niệm tạm bi vô ta vô sân hành xa, đó là những cái thiện pháp, những thiện bạn hữu, thiện bạn lữ, thiện bạn đáng, thì như vậy là tập tư là tâm dưỡng ly, tâm dưỡng ly, tâm dưỡng ly, xa lìa những cái hành quên thuộc ngọn ngào, và ăn kẻ chủ như vậy, đọc cư như vậy, nên các vị tỳ kheo có những gì cần hỏi với vị sinh viên thiền quán thường hay đến nói với Phật, mà Đức Thế Tôn, Đức Tôn hay cho đề tài thiền quán, hay Đức Thế Tôn hay giải thích cho con nghe. Sau khi con được nghe, được hiểu, được thọ trì, con sẽ sẵn hành độc cư, vân vân. Thì giờ thời Đức Phật, hành độc cư này được xem như là một tối thánh hạnh của thánh hạnh, nơi được Đức Phật khen ngợi, và chính đó là cái lý do mà các vị này nói ra như một kiểu sách, hãy giảng đi thì con sẽ sống cuộc đời là độc cư, mà độc cư sẽ ý nghĩa như vừa trình bày thì nó sẽ là thích. Còn nếu như chỉ ở một mình vẫn là chơi với giật hữu hay với ác hữu ác bằng lữ ác cho vui, thì dầu sau những lý mà tâm hồn của mình cũng biết.